luật của giới quyền bí. Tôi không có tham vọng thêm được vì cho sự hiểu biết của các bạn. Vì lẽ các bạn sống trong trung tâm quyền bí, lẽ tất nhiên các bạn đã có nhiều dịp nghe nói về cái luật trọng yếu của đời sống, mà phần nhiều các bạn đã cố gắng thực hiện, tức là đời sống quyền bí. Vậy xin các bạn sẵn sàng nghe tôi lặp lại những điều mà các bạn đã biết, hay đúng hơn là các bạn sẽ cùng tôi suy ngẫm về những ý tưởng quen thuộc mà tôi chỉ có ý nhấn mạnh trên ấy thôi, chớ không đem lại điều chi mới mẻ cả. Luật của giới quyền bí mà tôi sắp luận với các bạn đây là cái luật bí ẩn động tác trên khắp vũ trụ. Và theo luật ấy thì bất cứ một sự sinh sản, một sự sáng tạo hay một sự phục sinh hoặc tái tạo của thể xác hay của ý thức đều phải theo sau một sự hàng phục, một sự hy sinh và có thể đến một sự tử hoại của cái gì đã có trước. Kỳ lạ thay, luật kỳ lạ thay nó dường như vận chuyển từ thuở ngôi thứ nhất hiện ra. Vì vậy ý tưởng của kẻ tìm hiểu luật ấy đều luôn luôn hướng về sự thành lập một vũ trụ. Có khi cái tiến triển của sự thành lập một vũ trụ từ nơi không gian kinh bạch được diễn tả như là một sự hy sinh cao cả của đấng thiêng liêng, một cách tự chịu khổ hạnh của thượng đế, một sự hiến cúng đời đời. Nếu theo cách bóng dáng thì thượng đế đang chết dần dần để cho vũ trụ của ngài được sống. Đó là một luật căn bản của sự hy sinh. Điều này có thể quan sát dễ dàng nơi loài hữu cơ trong cõi thiên nhiên. Chúng ta biết rằng cái vỏ đậu phải bị loại ra và khô héo, còn cái vỏ trứng gà lại phải vỡ ra và vứt bỏ đi. Con nhộng phải bị xé trước khi con bướm xòe cánh sặc sỡ bay ra không trung thông thả. Cái gì đã cũ và quá thời phải tử hoại để cho cái mới mẻ được giải phóng. Ta hãy lấy ví dụ cái vỏ của quả marong. Cái vỏ ấy gai cứng rắn trong lúc phát triển, sau lại đến mùa hè gai nó khô đi, cái quả rụng xuống và bị va vào đất, bể ra và một hộp đẹp đẽ thoát ly. Nó chứa cái mầm của cây marong mới, gặp thời tiết thuận tiện sau này nó đâm chồi một rễ. Cũng thế ấy, những cái vỏ của ta cũng là cái vỏ cứng có gai phải vỡ đi, mất cái mãnh lực ràng buộc và nhắm nhúa của nó, đặng chân thần của ta phát hiện ra được. Trong loài người, luật ấy vận hành không những ở cõi trần mà thôi, mà luôn trong tâm giới và cõi tinh thần nữa. Giữa các mối giao tế của loài người, nó là cái chìa khóa của hạnh phúc. Nếu ta ràng buộc kẻ ta thương mến trong nhà, kiềm chế và lấn áp họ, thì dầu ta yêu thương họ như vàng đi nữa thì họ cũng là bị ép trong khuôn khổ. Nếu ta bắt buộc họ thường đến dự lễ ở nhà thờ bất chấp ý thích của họ, thì lớn khôn họ không còn muốn để chân đến nhà thờ nữa. Vật gì ta yêu chuộng ngày nay thì chắc chắn nó sẽ mất đi, và vật gì ta từ bỏ thì trái lại nó là sẽ mãi mãi là của ta mãi mãi. Tôi còn nhớ chuyện mà vừa rồi tôi được nghe một cô gái Mỹ Châu thuật lại. Cô bảo là chuyện lòng bàn tay xòe ra, cô nói: khi tôi còn bé, tôi có tánh cành anh và ích kỷ. Trong trường tôi có kết thân với một cô gái khác, xong tôi không bằng lòng cho cô ấy thân thiện với người bạn nào nữa, và sự quán ghét ấy làm hại tôi phải đau khổ. Lúc bãi trường, tôi về nhà tôi ở đồng quê. Một hôm, bà mẹ thì ngồi trên bên cạnh chúng tôi cùng xem một đoàn gà con vàng đẹp mới nở. Tôi ngồi xuống bắt lấy một con và nắm trong tay. Con gà dùng dãy và sao rốt thoát ra được. Mẹ tôi biết sự khổ tâm của tôi mới bảo: con ạ, thử cầm nó nhẹ nhẹ đi coi. Tôi bèn bắt con gà khác cầm nó trong lòng bàn tay tôi xòe ra. Nó êm ái nằm quanh ở đó. Mẹ tôi mới nói: người đời cũng như mấy con gà này vậy. Hãy con biếu chắc lấy họ thì họ thối thoát, cứ để cho họ tự do, họ sẽ muốn ở lại với mình. Và cô kết luận: hiện giờ tôi vẫn còn hay cạnh anh. Xong mỗi khi tính ấy nổi lên thì hình ảnh con gà con vàng đẹp nằm êm trong lòng bàn tay hiện ra trong trí tôi. Ấy là câu chuyện bàn tay xòe ra là như thế đó. Trong giai đoạn tiến hóa này, toàn thể nhân loại chưa có nhận thức đến cái luật hy sinh để tuân hành theo nó. Tình trạng ngày nay của thế giới là kết quả của sự bất lực hay là sự phủ nhận giá trị cái luật ấy. Có người còn có ảo tưởng rằng họ cần phải chiếm đoạt và cố giữ để riêng cho mình, đó là điều sai lầm. Trái lại, để giải đáp vấn đề thế giới, các quốc gia và các cá nhân chỉ cần thừa nhận và chấp thuận luật hy sinh khi ấy thôi, và chỉ khi ấy thôi hòa bình thế giới sẽ thực hiện. Nước Anh do tình cờ hoặc nhu cầu hoặc linh cảm đã tuân theo luật ấy. Đến một giai đoạn nọ, nước ấy đã trả tự do cho các tự trị lãnh lại, ban quyền cho họ có thể chống lại những quyết định của Điện Westminster. Thành thử mỗi tự trị lãnh của Liên Hiệp Anh sẽ trở nên một quốc gia hoàn toàn tự do và có đủ chủ quyền. Kết quả của hành vi ấy ra sao? Có thức sách chăng? Các tự trị lãnh có ly khai chánh quốc chăng? trái lại họ càng liên kết với Chánh Quốc một cách khăng khít, trung thành và thân mến hơn lúc nào hết. Cuộc tuần du của nữ hoàng kỳ rồi, nếu tôi có thể nói ở đây đã chứng minh điều ấy. Thể chế mới của điện Westminster chẳng những không làm thương tổn mà trái lại còn chỉ làm lợi, cái lợi rực rỡ. Các tác giả của những lý tưởng quốc trên thế giới đều công nhận sự khẩn thiết của luật ấy, thì các hội lý tưởng của họ đều căn cứ trên nguyên tắc đó. Họ cho rằng lý tưởng chính thể căn cứ trên sự nhân nhượng hỗ tương và đặc quyền để cho đoàn thể được điều sống chung trong sự điều hòa và thịnh vượng. Những bậc dẫn đạo thế giới thỉnh thoảng bị bắt buộc nhìn nhận luật ấy bởi áp lực của biến cố và tình thế. Các liên hiệp quốc gia do luật ấy mà ra đời. Lúc chiến tranh, sự liên đới giữa các nước trở nên dĩ nhiên thúc đẩy nhân loại thành lập Hội Quốc Liên và Liên Hợp Quốc. Các sự tôn tính hòa bình đó chưa đơm qua kết quả gì, chúng ra đời sớm hơn thường lệ. Giống như thứ năm này là tiền phong của sự nhìn nhận luật hy sinh. Nhưng trong chiến dân thứ sáu, luật ấy sẽ tự nhiên minh bạch xong ra hiện nay cái ưu thế của sự cạnh tranh sinh tử, của các độc quyền của các tổ hợp kinh tế để cầm giá, của sự hủy hoại hàng hóa dư thặng để giữ giá cao, của sự buôn bán các chất nha phiến và chất độc và của ý muốn đó. Họ hoàn cầu bảo tồn chế độ nô lệ còn quá mạnh kia, chỉ rằng sự chấp thuận hoàn toàn cái luật thuận mạng vẫn còn ở trong phạm vi của tương lai. Đây là phần các nhà thông thiên học, nhất là các vị thường trụ trong những giáo hội, trong những trung tâm đạo đức phải thực hành. Chúng ta hy sinh vì công ích và cảm thông đời tự mình thấy hạnh phúc bởi sự thuận mạng đó. Chúng ta phải nhìn nhận rằng cho để mà sống là một điều mâu thuẫn phi lý đối với quan niệm của thế nhân đương kim, cứ mong tưởng chiếm đoạt danh vọng bảo vệ để làm của riêng tư cho mình. Đối với trí tưởng của giống dân thứ năm, sự làm ấy rất hợp lý, tuy nhiên nó vốn hoàn toàn mộng ảo, như hiện nay những biến cố của tình thế đang chứng thực và những giống dân hậu lai sẽ biết rõ. Chúng ta giúp đời bằng cách nhận thức điều đó, giảng lại cho người hiểu và thực hiện nó ra trong đời sống của chúng ta. Vì rằng người nào đang sống đời sống của Liên Hiệp Quốc thì giúp tay vào việc xây đắp chắc chắn nền Liên Hiệp Quốc trên quả địa cầu này. Bây giờ, nếu chúng ta tập trung tư tưởng và nguyện vọng minh triết và thiêng liêng của ta, thì chúng ta biết rằng sự tuân theo luật hy sinh là hoàn toàn cần thiết cho đời sống thiêng liêng. Không có một sự tiến hóa nào có thể phủ nhận luật ấy được. Chúng ta đã mở mang cho những bản ngã hung dũng, đã chinh phục được tự do cho trạng thái tình cảm của ta, đã thắng được sức mạnh của lý trí để thủ một lập trường tự do cho tư tưởng và sẽ chiến đấu để bảo vệ nó nếu cần. Nhưng bây giờ đây ta cần phải đánh đổi tất cả. Phải cần lắm công phu, nhưng rất may là ta còn nhiều kiếp sống nữa để thực hiện nó, nên chi ta không cần thất vọng vô lý. Nếu ta không gấp thì khỏi cần hối hả, mặc dầu có người đã nói ý ông nghĩ cái đó cũng là trễ quá rồi. Vả lại, bà Blavatsky đã tóm tắt ý này trong câu nói đầy ý nghĩa mà chắc các bạn không lạ lắm. Bà nói, đời sống được hoàn thành nhờ ở sự từ bỏ. Đây chẳng những có nghĩa là đời sống quyền bí, mà cũng là đời sống nào chẳng hạn, đời người, đời thế tục, nhưng theo tôi thì nhất là đời sống thiêng liêng vậy. Đời sống chỉ hoàn thành bởi sự từ bỏ về đời sống trên đường đạo. Thì bà nói, bước thứ nhất là hy sinh, bước thứ nhì là từ bỏ. Tôi tự thấy lặp lại điều ấy thì rất dễ, nhưng đem nó thực hành trong đời sống hàng ngày bằng tư tưởng, lý do lời nói và việc làm cho đến các thớ thịt của ta đã thấm nhuần cái đức từ bỏ thì thật là khó biết bao. Jeffrey Hudson diễn tại Trung ương St. Michael, Hội Thông Thiên Học tại Hòa Lan.